chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin tối ngày 21 tháng 6 được thực hiện bởi AI. Công an tỉnh Khánh Hòa đang điều tra nguyên nhân vụ xe ben tông vào quán cà phê. Theo đó, khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, xe ben đổ dốc đường núi Chín Khúc đến đường Phong Châu, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thì bất ngờ tông vào quán cà phê ven đường. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe ben có hai người gồm tài xế và phụ xe, trong quán cà phê có hai người. Vụ tai nạn khiến một người đàn ông 62 tuổi trong quán cà phê tử vong. Ghi nhận tại hiện trường, mái tôn, cửa quán cà phê đều hư hỏng, nhiều bàn ghế cũng bị vỡ vụn. Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để điều tra. Chiều 21 tháng 6, lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất công tác cứu hộ và xử lý hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa hai xe tải trên đường kênh 19 tháng 5 ở phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, khiến hai tài xế bị thương và mắc kẹt trong cabin. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào trưa cùng ngày, khi hai xe tải mang biển số thành phố Hồ Chí Minh lưu thông cùng chiều hướng ra đường Lê Trọng Tấn thì bất ngờ xảy ra va chạm. Cú tông mạnh khiến phần đầu một xe và đuôi xe còn lại bị hư hỏng nặng, cabin biến dạng, hai tài xế bị thương nặng và mắc kẹt bên trong. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã huy động phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, nhanh chóng giải cứu hai nạn nhân và đưa đi cấp cứu. Đoạn đường xảy ra tai nạn cũng được phong tỏa tạm thời để phục vụ công tác cứu hộ và khám nghiệm. Ghi nhận tại hiện trường, hai xe tải đều hư hỏng nặng, một đoạn lan can ven đường bị tông văng xuống kênh. Camera giao thông ghi lại thời điểm va chạm cho thấy cả hai xe đang chạy cùng chiều trước khi xảy ra tai nạn. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Công an Hà Nội vừa cho biết đội 2 phòng cảnh sát kinh tế bắt giữ Phạm Đình Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Trúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Ông Tuấn bị bắt để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả là cồn y tế. Thông tin ban đầu, ông Phạm Đình Tuấn, 37 tuổi, trú tại huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Trúc Sơn, cùng anh trai là Phạm Đình Dũng, 39 tuổi, cầm đầu đường dây sản xuất, tiêu thụ cồn y tế giả quy mô cực lớn. Đối tượng Phạm Đình Tuấn khai nhận:
khách hàng luôn yêu cầu giá thấp để tăng cái biên lợi nhuận nên của khách hàng, nên chúng tôi để cạnh tranh các đơn vị khác thì cũng phải tìm cách để giảm giá thành sản phẩm xuống để bán cùng các đơn vị khác. Chúng tôi sử dụng một phần cồn methanol để sử dụng chung với cả ethanol.
Theo điều tra, các nghi phạm đã chỉ đạo nhân viên pha chế cồn methanol 99 độ, cồn công nghiệp thay vì sử dụng ethanol như công bố trên nhãn mác, nhằm giảm chi phí sản xuất và tăng lợi nhuận. Sản phẩm được đóng chai và dán nhãn cồn y tế để đưa ra thị trường với giá chỉ 11.000 đồng một chai 500ml, thấp hơn loại làm từ ethanol, khoảng 12.000 đến 13.000 đồng một chai. Lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 50.000 chai cồn thành phẩm cùng nhiều tăng vật khác, với tổng trị giá ước tính hàng trăm triệu đồng. Methanol là hóa chất công nghiệp, không được sử dụng cho mục đích y tế. Nếu dùng để sát khuẩn có thể gây kích ứng da, bỏng rát, hít phải lâu ngày hoặc nuốt phải có thể gây tổn thương thần kinh trung ương, suy gan, suy thận, mù lòa, thậm chí tử vong. Hành vi sản xuất và buôn bán cồn y tế giả chứa methanol là vô cùng nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng cộng đồng. Trung tá Nguyễn Thanh Sơn, đội trưởng đội 2, phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội chia sẻ:
đối tượng đã sản xuất hàng trăm nghìn chai cồn y tế, đã đưa vào một loạt các hệ thống nhà thuốc trên toàn quốc để bán cho người bệnh và họ cung cấp cho các bệnh viện. Một số lượng lớn đã tiêu thụ trong nhân dân. Và hiện tại chúng tôi đang tiếp tục là điều tra mở rộng để mà thu giữ những sản phẩm còn lại, đồng thời là xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.
Ngày 16 tháng 6, đội 2, phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ Phạm Đình Tuấn để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả. Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự cả Tuấn và Dũng để mở rộng điều tra. Ngày 20 tháng 6, công an thị trấn Nam Căn nhận được tin báo của bà Lê Thị Hồng về việc bị con ruột là Bùi Minh Lợi đánh gây thương tích. Công an thị trấn phân công tổ công tác gồm cán bộ công an thị trấn và lực lượng an ninh trật tự cơ sở đến hiện trường xử lý. Đến nơi, bà Hồng cho biết bị con ruột dùng tay đánh và đạp vào chân khiến bà chật chân không di chuyển được. Khi tổ công tác mời Lợi về trụ sở làm việc, Lợi bất ngờ dùng dao tấn công tổ phó tổ bảo vệ an ninh trật tự khóm Tắc Nam Căn, thị trấn Nam Căn, khiến người này bị thương ở ngực trái. Sau đó Lợi vào nhà cố thủ. Ngay khi nhận báo cáo, Đại tá Lê Tấn Vinh, Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh Cà Mau và lãnh đạo một số phòng trực thuộc, trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo xử lý vụ việc. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã bắt Lợi và đưa về trụ sở công an thị trấn Nam Căn để điều tra. Hiện người bị Lợi đâm đã qua cơn nguy kịch, đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau. Ngày 21 tháng 6, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Huế cho biết đơn vị đang phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý lô hàng chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc hợp pháp được phát hiện trên địa bàn. Trước đó, tổ kiểm tra số 3 thuộc Đoàn kiểm tra phòng chống gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thành phố Huế đã kiểm tra hộ kinh doanh Trần Mỹ Vân tại phường Hương Vinh, thành phố Huế. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 100 thùng chân gà đông lạnh mang nhãn hiệu K0, sản xuất tại Paraguay, mỗi thùng nặng 10 kg, tổng cộng 1 tấn. Toàn bộ lô hàng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Tổ kiểm tra đã lập biên bản, bàn giao tang vật cho đội quản lý thị trường số 2, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục điều tra. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Huế đang phối hợp xử lý theo quy định pháp luật. Ngày 21 tháng 6, người dân lưu thông trên tuyến đường Cienco 5 thuộc địa phận xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội bất ngờ phát hiện hàng nghìn thỏi son bị vứt la liệt ven đường. Những thỏi son này vẫn còn nguyên tem, nguyên hộp giấy, không hề có dấu hiệu đã qua sử dụng nằm trải dài trên bãi rác. Sự việc khiến nhiều người đi đường dừng xe để chụp hình, chia sẻ lên mạng xã hội, thậm chí thu gom những sản phẩm này. Theo ghi nhận tại hiện trường, các sản phẩm son có vẻ thuộc nhiều thương hiệu khác nhau, trong đó nổi bật là Breakthrough, một thương hiệu mỹ phẩm đến từ Hàn Quốc, khá phổ biến với người tiêu dùng trẻ Việt Nam. Việc những thỏi son còn mới tinh, không bị bóc tem lại bị vứt bỏ một cách bí ẩn khiến dư luận đặt nhiều nghi vấn về nguồn gốc và mục đích thực sự của việc này. Một người dân sống gần khu vực cho biết sáng nay nhiều người dân tụ tập tại khu vực bãi rác và đem sản phẩm về. Đến chiều cùng ngày, một số người dân sau khi thấy thông tin chia sẻ trên mạng xã hội về bãi rác son đã đến để tìm kiếm. Tuy nhiên, các sản phẩm này đã được người dân nhặt hết, chỉ còn sót lại một vài thỏi son vương vãi, nằm khuất trong rác thải chưa được phát hiện. Nhiều ý kiến lo ngại đây có thể là hàng giả, hàng nhái hoặc hàng hết hạn bị vứt bỏ để phi tang. Thời gian qua, tại nhiều địa phương, lực lượng chức năng cũng ghi nhận tình trạng các sản phẩm như thực phẩm chức năng, thuốc, tổ yến, nước mắm bị đổ trộm tại các bãi đất trống ven đường, thậm chí cả khu vực dân cư sinh sống. Việc tiêu hủy hàng hóa không đúng quy trình không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát tán hàng giả, hàng kém chất lượng ra thị trường nếu không được kiểm soát kịp thời. Bộ Công an cho biết đã chỉ đạo triệt phá một băng nhóm lừa đảo công nghệ cao với quy mô đặc biệt lớn do Trần Quang Đạo, 33 tuổi, trú Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu. Nhóm này núp bóng doanh nghiệp, hoạt động tại nhiều địa điểm ở thành phố Hồ Chí Minh thông qua 4 công ty do người thân Đạo đứng tên, tuyển dụng hàng trăm nhân viên để lừa đảo người dân, chủ yếu là người cao tuổi, thu nhập thấp, thiếu hiểu biết công nghệ. Công an khám xét đồng loạt các địa điểm, phát hiện 218 nghi phạm liên quan, thu giữ hàng trăm thiết bị điện tử và nhiều tài liệu. Các nghi phạm khai đã lợi dụng thông tin cá nhân bị rò rỉ để giả danh nhân viên y tế, dụ người cao tuổi mua thực phẩm chức năng, hàng gia dụng kèm quay thưởng hoàn tiền, nhưng sau đó chiếm đoạt toàn bộ khoản phí. Chỉ trong hơn 100 ngày gần đây, nhóm này đã lừa hơn 10.000 người, chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng. Tổng số tiền chiếm đoạt từ đầu năm 2023 đến nay ước tính hàng trăm tỷ đồng. Bộ Công an đánh giá đây là vụ án lừa đảo qua mạng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do người Việt tổ chức trong nước. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định. Sáng 21 tháng 6, Đài khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ phát tin dự báo cho biết sẽ tiếp tục có mưa trên diện rộng với lượng mưa vừa, mưa to đến rất to trong những ngày tới. Theo đó, từ sáng 21 tháng 6 đến sáng 22 tháng 6, khu vực thành phố Cần Thơ sẽ có mưa dông với lượng mưa phổ biến từ 50mm đến 100mm, có nơi trên 100mm, đặc biệt khu vực huyện Cờ Đỏ có thể có mưa đến 120mm. Đợt mưa vừa, mưa to và rất to trên diện rộng này có khả năng kéo dài đến ngày 23 tháng 6 với lượng mưa phổ biến từ 50mm đến 70mm, có nơi trên 100mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng một số vùng trũng thấp, ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt và sản xuất của người dân. Trước đó, chiều đến tối 20 tháng 6, người dân Cần Thơ đã chứng kiến lượng mưa lớn nhất từ đầu mùa đến nay, khiến nhiều tuyến đường và khu vực dân cư thành sông và phải mất nhiều giờ nước mới rút hết. Do ngập đường nên nhiều khu vực thuộc quận trung tâm Ninh Kiều đã bị kẹt xe nghiêm trọng, như các tuyến đường Trần Hoàng Na, Cách mạng tháng 8, 30 tháng 4, khu vực nút giao Mậu Thân với các tuyến đường Nguyễn Văn Cử, 3 tháng 2, khu vực đường Nguyễn Văn Linh. Đáng chú ý là khu vực trung tâm thành phố Cần Thơ vừa hoàn thành thay thế hệ thống thoát nước nhưng vẫn bị ngập rất nặng do lượng mưa quá lớn, nước không thoát kịp. Theo Đài khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, tổng lượng mưa đo được từ 7 giờ ngày 20 tháng 6 đến 7 giờ ngày 21 tháng 6 gồm quận Ninh Kiều 110,6mm, huyện Cờ Đỏ 70,8mm, quận Ô Môn 64,8mm. Cảm ơn quý vị đã nghe bản tin tối của báo Tuổi Trẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!